Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Hôm nay chúng tôi xin nói về vệ tinh thông tin. Từ một làng quê xa xôi ở Trung Hoa, một bác sĩ dùng điện thoại tế bào video vô tuyến truyền một tấm phim chụp tia X của một bệnh nhân bị chứng đau phổi khác thường cho một chuyên viên tại New York, và người này lại truyền cho một bác sĩ khác tại Los Angeles để chẩn đoán. Sau cùng báo cáo được gửi về lại cho bác sĩ Trung Hoa trước khi ông ta rời giường người bệnh. Tất cả những việc truyền đi truyền lại như thế chỉ tốn có vài xu. Đây không phải là chuyện giả tưởng, cũng không phải là một ý niệm nữa. Cuối năm 1998, đây sẽ là chuyện thật. Đó là lời tuyên bố của Stephen Dorfman, Chủ tịch Cơ quan Vũ trụ và Truyền thông của hãng Hughes, một trong những hãng chế tạo vệ tinh hàng đầu thế giới. Hughes là một trong những cơ quan chạy đua tiên phong trong việc đưa vào thị trường các phương cách truyền thông vệ tinh mới, gọi là thông tin siêu xa lộ. Dorfman không thích cái tên này. Ông đề nghị dùng thông tin thiên lộ, vì trong tương lai rất gần, đa số những dữ kiện sẽ không cho chạy qua dây chuyền nữa, nhưng sẽ được đánh lên vệ tinh, rồi từ trên ấy dội xuống đến thẳng người sử dụng. Châu Á sẽ là chỗ rất tốt để lợi dụng mạng lưới thông tin toàn cầu này. Những nơi như Trung Hoa hoặc Ấn Độ, thông tin siêu xa lộ rất là tiện dụng vì rẻ hơn và không phải mất công đặt đường dây gì cả. Người ta sẽ phóng lên quỹ đạo trái đất thêm 16 vệ tinh thông tin nữa để bao trùm toàn châu Á. Như vậy sẽ thêm 300 trạm transponders, tức là trạm nhận và phát tin nữa. Nhiệm vụ của các trạm này là chuyển vận và khuếch đại tín hiệu cho một vùng. Một số vệ tinh nhỏ chỉ có 4 transponder mà thôi. Các vệ tinh khác có khi có đến 48 trạm. Trên toàn thế giới hiện có 3.000 trạm transponder đang hoạt động. Đa số những trạm transponder này dùng để truyền tín hiệu điện thoại và truyền hình, nhưng dần dần sẽ truyền tất cả mọi loại dữ kiện thông tin. Hãng Hughes dự kiến sẽ phóng hệ thống vệ tinh Spaceway địa tĩnh lên không gian. Đây là lần đầu tiên người ta sử dụng transponder loại K-band, là loại dùng một tần số 20 tỷ chu kỳ trong mỗi giây. Có thể trộn lẫn vừa tiếng nói, vừa hình ảnh và dữ kiện trong cùng một hệ thống phát. Dorfman nói rằng, trên lý thuyết, mọi người trên mặt đất có thể lập tức tiếp xúc được với nhau qua tiếng nói, qua hệ thống Internet hay là qua video phone. Dorfman nói rằng, chúng tôi muốn nối liền những nước như Bangladesh với thế giới bên ngoài. Vì với hệ thống thông tin vệ tinh mới này, người ta không cần phải tốn hàng tỷ đô la để đặt dây đồng hay là dây thủy tinh suốt dọc toàn quốc nữa. Một khi các vệ tinh viễn thông mới đã đặt xong, một người tại Bangladesh chỉ dùng một máy computer là có thể liên hệ với bất cứ vùng nào trên thế giới. Nhưng hãng Hughes hiện đang có nhiều hãng khác ganh đua. Ít nhất cũng có 3 nhóm khác đang chạy đua phóng hàng loạt vệ tinh thông tin lên vũ trụ trong vòng 10 năm tới đây. Nhóm nào cũng sử dụng kỹ thuật hiện đại cả. Cho đến nay, hầu hết các vệ tinh thông tin đều là loại địa tĩnh, hoạt động trên cao độ 35.900 km. Nhưng khuynh hướng mới, người ta sẽ phóng các vệ tinh ở quỹ đạo thấp hơn ở độ cao khoảng từ 644 km tới 1.600 km. Phóng càng thấp thì đời sống vệ tinh càng ngắn và phải bảo trì luôn. Nhưng lợi ích là cơ phận sẽ nhỏ hơn, nhẹ hơn và rẻ tiền hơn. Một máy vừa phát vừa nhận dữ kiện có thể bán dưới $500. Một nhóm chuyên viên khác thuộc nhiều hãng điện tử lớn như Sony và Mitsubishi của Nhật, dưới sự chỉ huy của hãng Motorola của Mỹ, dự kiến thiết lập một hệ thống trên quỹ đạo thấp khoảng 3 tỷ 500 triệu đô la, gọi là Iridium. Trong đó có hàng trăm vệ tinh bay trên quỹ đạo trái đất. Với hệ thống Iridium, người liên lạc chỉ cần có máy điện thoại loại tế bào cellular hay là loại điện thoại địa phương thông thường. Một hệ thống sử dụng vệ tinh quỹ đạo thấp nữa là từ nhóm LORAN Qualcomm, gồm các thành viên của cơ quan điện tử Nam Triều Tiên là Hyundai tham gia. Nhóm này dự kiến thiết lập 48 vệ tinh trên hệ thống toàn cầu, tốn vào khoảng 1 tỷ 800 triệu, cũng sẽ cho phép sử dụng điện thoại cellular toàn thế giới. Một trong những nhóm nuôi tham vọng lớn nhất là Teledesic. Đứng đằng sau là Craig McCaw, người sáng lập ra công ty chế tạo điện thoại tế bào McCaw, hệ thống truyền thông lưu động lớn nhất Bắc Mỹ, và Bill Gates, nhà tỷ phú sáng lập ra hãng Microsoft. Những người này dự kiến sẽ sử dụng 9 tỷ đô la để phóng lên 840 vệ tinh. Hệ thống thông tin này sẽ thu và phát ra các dữ kiện, hình ảnh, video và tiếng nói nhanh chóng cho cả thương mại lẫn tư gia. Người sử dụng hoặc là dùng hệ thống computer hay antenna để bắt và phát sóng. Tất cả những cuộc cạnh tranh về vệ tinh thông tin này chỉ đem lại lợi ích cho người sử dụng, vì cuối cùng mỗi phút gọi đi trên thế giới trung bình chỉ vào khoảng 5 xu đô la Mỹ. Thông tin là đặc trưng của thế kỷ 21. Có người đã nói như vậy. Thông tin ngày nay không phải chỉ là để phục vụ cho chính trị, nhưng cho toàn thể cuộc sống của con người. Thông tin nhanh chóng đã thu ngắn thời gian, không gian, tiền bạc và khả năng của con người. Ngày nay trong tích tắc, chúng ta có thể liên hệ với bất cứ một người nào trên khắp thế giới. Nhưng người ta vẫn cho là quá chậm chạp và cần cải tiến cho thông tin nhanh chóng hơn. Và cuộc ganh đua phóng vệ tinh thật là hào hứng. Sang đầu thế kỷ 21, loài người sẽ có gần 5.000 vệ tinh thông tin bay trên quỹ đạo. Và khách hàng dưới đất sẽ có nhiều dịp để lựa chọn hệ thống nào nhanh nhất, tiện nhất và rẻ nhất. Nhưng đó mới chỉ nói về phương tiện thông tin. Nội dung thông tin mới là điều quan trọng. Người ta cũng nói rằng thế kỷ 21 là thế kỷ phồn vinh của kinh tế, vì tất cả các nước đều chỉ chú trọng về kinh tế và vì lợi ích kinh tế. Các hàng rào chính trị đang bị tháo gỡ và mọi biên cương về ý thức hệ gần như không cần thiết nữa, khi con người chỉ cần trao đổi, mua bán, đầu tư, vân vân. Thông tin trong thế kỷ 21 sẽ tập trung vào kinh tế, đó là điều chắc chắn. Với kinh tế phồn vinh và thông tin trên siêu xa lộ, con người sẽ sống như thế nào? Đây là lĩnh vực mà các nhà kinh tế không tham gia được, vì họ chỉ quan tâm đến tài chính đến những con số vô cảm và những phương tiện làm cho các con số này gia tăng nhanh chóng mà thôi. Trên thế giới, tật bệnh càng ngày càng đe dọa nhân loại thay thế cho chiến tranh. Luân lý đạo đức suy đồi đến nỗi gia đình dần dần trở thành vô nghĩa. Và con người sống với nhau không theo một tiêu chuẩn nào, hay là chỉ theo tiêu chuẩn của sinh vật mà thôi, nghĩa là mạnh được, yếu thua, hễ muốn là làm. Đây chính là tương lai của nhân loại, một tương lai chưa bao giờ đen tối như thế. Bạn thân mến, chúng ta không nói lên những điều này để thở than hay phê bình một chế độ hay một hệ thống xã hội nào. Vì đây chính là thực trạng của chúng ta, dù chúng ta ở đâu trên thế giới ngày nay. Lý do toàn thể nhân loại đang đi vào ngõ cụt của đời sống là vì tất cả đều đang bị xiềng xích trong ngục tối của tội ác. Khi cùng sống trong bóng tối, sáng kiến cũng chỉ là sáng kiến của bóng tối, không bao giờ đem lại tia sáng nào cho chỗ tối tăm mênh mông như vũ trụ. Thượng Đế đã nhìn thấy cảnh trạng này từ hàng nghìn năm xưa, và ngôi hai Thượng Đế là Chúa Giê-xu đã vào đời để chỉ cho con người một lối thoát. Lối thoát đó căn cứ vào tình thương của Thượng Đế và cuộc hy sinh chịu chết làm sinh tế chuộc tội cho con người. Đây là luồng ánh sáng duy nhất cho nhân loại và con đường giải phóng cho mỗi cá nhân đang bị tù trong tội lỗi. Muốn nhận ánh sáng này và bước đi vào con đường giải thoát này, mỗi người chỉ cần tin nhận Chúa Giê-xu là cứu tinh của mình. Từ đó, tâm linh sẽ được mở ra, nhìn thấy những giá trị thật và bằng lòng sống trong các giá trị đó. Có người đang sống băng hoại, mặc dù giàu sang, phú quý hay nghèo nàn. Con đường giải thoát là chung cho mọi người, vì trong ngục tối không còn giai cấp, chức tước, quyền hành hay giá trị nào. Mọi người đều là tội nhân cần được tha thứ và giải thoát. Quan trọng hơn cả là nhận mình đang sống như thế và tìm đến niềm tin nơi Chúa. Đây là một nhận định và quyết định quan trọng nhất trong đời. Bạn có can đảm làm như vậy hay không?